tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 31 tháng 8 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 21 thường niên năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 25 từ câu 14 đến câu 30. Bấy giờ Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác, còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung tín, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải. Vì thế tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất, của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vải, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lặng lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến, vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong trích đoạn tin mừng mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa như ông chủ đi công tác xa, trao lại cho mỗi người chúng ta một số bạc, tượng trưng cho tất cả những gì Ngài ban cho chúng ta. Và bổn phận của chúng ta là dùng số bạc đó để xin lời. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là đấng dựng nên ta và ban cho chúng ta những khả năng riêng, những yến bạc nhiều ít tùy ý Ngài. Chúa cũng chỉ đòi hỏi chúng ta xin lời theo khả năng của mình. Thiên Chúa không bắt chúng ta phải làm những gì vượt quá khả năng Ngài đã ban cho chúng ta. Chỉ cần một chút trung thành là chúng ta có thể làm trọn công việc của Ngài trao cho chúng ta. Mỗi người đều được Chúa ban cho một số vốn để sinh sống. Vốn ấy chính là sức khỏe, thời gian, khả năng. bổn phận của chúng ta là phải làm sao để số vốn đó sinh lời, để khi ra trước tòa Chúa, chúng ta trao lại cho Chúa cả vốn lẫn lời. Đối với Chúa, 5 yến, 2 yến hay 1 yến, điều đó không quan trọng. Nhưng Chúa muốn mọi chúng ta phải biết làm sao cho những yến bạc ấy sinh lời. Chúng ta đừng so đo với người khác về khả năng Chúa ban cho, cũng đừng kiêu căng vì người khác ít hơn khả năng của mình. Yến bạc Chúa trao cho chúng ta nói lên rằng, chúng ta không phải là đầy tớ, nhưng là người cộng tác với Chúa. Tài sản của Chúa là tài sản của chúng ta. Chúa không đòi hỏi điều gì quá sức chúng ta, vì thế, chúng ta phải biết dùng hết khả năng mình mà làm sinh lời những yến bạc Chúa trao. Chính vì thế, chúng ta không được toàn quyền sử dụng đã đành, mà còn phải chịu trách nhiệm về những nén bạc ấy. Chẳng hạn, với thân xác, chúng ta không được ăn uống quá độ, chè chén say sưa có hại cho sức khỏe, cũng như không được hủy hại thân xác của mình hay tự ý đi tìm cái chết. Với linh hồn, chúng ta phải cương quyết chiến đấu, đừng để cho sự sống ân sủng mỗi ngày một tàn lụi. Chúng ta phải dứt khoát khử trừ tội lỗi và làm cho linh hồn của mình được hoàn thiện nhờ lời Chúa, nhờ các bí tích và nhờ những tâm tình cầu nguyện gắn bó mật thiết với Chúa. Tuy nhiên, điều quan trọng đó là một ngày kia chúng ta sẽ phải tính sổ cuộc đời trước tôn nhan Chúa. Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát triển và sinh lời cho những yến bạc Chúa đã trao gửi bằng cách thực hiện những hành động bác ái yêu thương, bởi vì đó chính là những vị trạng sư âm thầm và không tên, nhưng sẽ bào chữa cho chúng ta trước tòa tối cao của Thiên Chúa. Đồng thời, bằng cách trung thành với những công việc bổn phận của mình, tùy theo vai trò, tùy theo chức vụ mình nắm giữ trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin Chúa giúp mọi người chúng con biết sử dụng những yến bạc mà Chúa đã trao ban theo ý Chúa muốn. Đó là yến bạc của sức khỏe, yến bạc của thời gian, yến bạc của tài năng, yến bạc của sự sống và tình yêu. Ước gì sau khi kết thúc cuộc sống ở trần gian này, chúng con xứng đáng là người quản lý trung thành của Chúa, để được hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên nước trời. Amen.
Ngày từng ngày, đêm từng đêm, con lê bước tìm về chốn nào. Đường trần gian ngàn nguy biến, và chỉ thấy nỗi đau dâng trào. Con đi về đâu kiếm tìm bình an, con đi về đâu kiếm tìm hạnh phúc. Chỉ ở nơi Chúa suối nguồn hạnh phúc, chỉ ở nơi Chúa cho con an bình. Cho tim con dồn ra khúc ca ân tình, cho con yêu là yêu Chúa suốt cuộc đời. Được đến như bài ca mới, ngợi khen chúc tụng danh Chúa. Và giờ này con hân hoan dâng lên Chúa trọn cả xác hồn, nguyện trở nên làm men muối và là ánh sáng soi muôn người. Xin cho tình con chẳng hề đổi thay, luôn luôn bên tâm kiếm tìm thiên ý. Cậy nhờ danh Chúa con còn sợ chi, được ở bên Chúa con không lo gì. Cho tim con dồn ra khúc ca ân tình, cho con yêu là yêu Chúa suốt cuộc đời. Được nên như bài ca mới, ngợi khen chúc tụng danh Chúa.